Hội đồng Liên tôn Việt Nam, tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền, an hòa, hạnh phúc, tuyên bố về tình hình Việt Nam và thế giới. Trước những biến động về tình hình trong nửa đầu năm 2020 có thể làm thay đổi cục diện thế giới, Hội đồng Liên tôn Việt Nam trân trọng tuyên bố: 1. Cực lực lên án hành động đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Đàn áp tôn giáo. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp tôn giáo có hệ thống. Vì không thể tiêu diệt được, họ đã tìm cách khống chế những tôn giáo độc lập, bị chính quyền sách nhiễu, cô lập, khử trừ bằng đủ mọi cách. Các chức sắc Hội đồng Liên tôn lúc nào cũng bị theo dõi. Xin đơn cử một số trường hợp cụ thể như sau. Về Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Các chức sắc và tín đồ độc lập thường xuyên bị theo dõi, đe dọa. Nhiều chùa đã bị phá hủy nhưng không được bồi thường, như chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, chùa An Cư ở Đà Nẵng, chùa Sơn Linh ở Kon Tum. Các hoạt động tôn giáo độc lập bị cản trở hoặc hạn chế. Lễ tang và lễ truy điệu 49 ngày và 100 ngày của cố Địa Ngũ Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị bao vây, Phật tử không được tự do tham dự. Về cao đài, việc đàn áp vẫn tiếp tục tại nhiều nơi. Tại Tây Ninh, Hội đồng Trưởng Quản, tức là quốc doanh, không cho các tín đồ theo đạo cao đài chân truyền khi chết được chôn tại Nghĩa Trang, Tòa Thánh, được thành lập từ năm 1926. Tháng 3 năm nay, Công an sách nhiễu ngăn cấm đồng đạo kỷ niệm 7 năm Thánh thất Tuy An, Phú Yên bị ủi sập. Ngày 18 tháng 6, 2020, nhà cầm quyền tổ chức tấn chiếm Thánh thất Hiếu Sương thuộc Tuy Hòa, Phú Yên do chánh trị sự Cao Văn Minh làm quản nhiệm, đại diện miền Trung của Cao Đài Chương Truyền. Hộ chiếu của chánh trị sự Hứa Phi bị tịch thu năm 2014, nay vẫn chưa hoàn trả. Về công giáo, tài sản của giáo hội bị tịch thu vẫn chưa được giải quyết, như tiểu chủng viện, hoan thiện, Huế, tòa khâm sứ tòa thánh và khu đất tòa tổng giám mục ở Hà Nội, giáo xứ Thủ Thiêm và dòng mến thánh giá, nhà thờ giáo xứ Tam Tòa Quảng Bình, giáo xứ Lộc Hưng, Sài Gòn đã bị ủi sập, đan viện Thiên An thường xuyên bị tấn công. Nhiều chức sắc công giáo, trong đó có linh mục Đặng Hữu Nam, đã bị nhà cầm quyền liên tục sách nhiễu, đe dọa, đấu tố, hành hung, áp lực bị thuyên chuyển hoặc bị ngừng mục vụ. Linh mục Nguyễn Văn Lý sau 5 đợt tù, tổng cộng hơn 22 năm, nay vẫn bị quản chế vô thời hạn tại nhà hữu dưỡng Tổng giáo phận Huế. Về Phật giáo Hòa Hảo, các tài sản của giáo hội bị tịch thu từ năm 1975 vẫn chưa được hoàn trả. Thánh tích cuối cùng là An Hòa Tự bị giáo hội quốc doanh dần dần thay đổi, triệt tiêu di sản văn hóa lịch sử của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Nhiều tín đồ vẫn còn bị giam giữ, điển hình như các ông Bùi Văn Thâm, Bùi Văn Trung, Vương Văn Thả, thân nhân không được phép gặp mặt. Các đại lễ kỷ niệm 25 tháng 2 và 18 tháng 5 âm lịch đều bị nhà cầm quyền ngăn cản, không cho tín đồ tự do đến dự. Các chức sắc thường xuyên bị sách nhiễu, nhiều vị không được ra khỏi nhà. Sau lễ 18 tháng 5, một số chức sắc bị công an hạch hỏi. Tại sao lại khích bác, vu cáo nhà nước, đàn áp Phật giáo Hòa Hảo? Về Tin Lành, công an vẫn thường xuyên theo dõi, ngăn chặn hù dọa các hội thánh độc lập ở cả ba miền, kể cả các hội thánh sắc tộc Tây Nguyên. Nhiều mục sư và tín đồ hiện còn bị ở tù, bao gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, mục sư Đinh Diên và nhiều mục sư cũng như những tín đồ sắc tộc khác. Vi phạm nhân quyền. Nhà cầm quyền Cộng sản gia tăng bắt bớ, giam cầm, xử án bất công đối với những công dân ôn hòa, lên tiếng binh vực cho công bằng xã hội, cho tự do dân chủ và nhân quyền, chống tham nhũng bất công và chống Trung Cộng bành trướng. Nhiều người chỉ bày tỏ quan điểm trên trang mạng xã hội cũng bị kết án nặng nề. Cụ thể là các thành viên Hội Nhà báo Độc lập, các nhà tranh đấu cho dân chủ, các dân oan khiếu kiện, những người tranh đấu về vụ cưỡng chế đất và giết hại cụ Lê Đình Kình đã trên 80 tuổi tại xã Đồng Tâm, Hà Nội. Hiện nay có trên 300 tù nhân chính trị và tôn giáo, theo báo cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. 2. Cực lực lên án mưu đồ thống trị thế giới của Trung Cộng, những vi phạm nhân quyền và việc che giấu dịch bệnh coronavirus Vũ Hán. Trung Cộng áp dụng kế hoạch vành đai con đường nhằm bành trướng khắp thế giới kể cả Việt Nam, buộc các nước nhỏ trở thành chư hầu, dùng võ lực chiếm trọn Biển Đông, uy hiếp ngư dân, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, bất chấp luật biển UNCLOS 1982, xem thường phán quyết của Tòa trọng tài La Hague về đường lưỡi bò vi pháp. Chúng tôi ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý kiện Trung Cộng ra Tòa án quốc tế về Biển Đông, hiện đã có trên 900.000 người trả lời sau 2 tháng, với kết quả 95% đồng ý. Chúng tôi kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tham gia nhằm tạo áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đáp ứng nguyện vọng của người dân. Dưới chế độ độc tài toàn trị, nhà cầm quyền Trung Quốc đã tiêu diệt các tôn giáo, đàn áp dã man người dân Trung Hoa, bao gồm các trí thức, ký giả, luật gia, chức sắc tôn giáo, bỏ tù hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, áp bức dân tộc Tây Tạng, đặt luật an ninh lên Hồng Kông, đe dọa chiếm Đài Loan bằng võ lực. Về đại dịch bệnh Vũ Hán, ngày càng có nhiều nhân chứng tố cáo nhà cầm quyền che giấu sự thật, khiến toàn thế giới phải gánh chịu sự tàn phá khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Trung Cộng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thiệt hại này. 3. Ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ trên các vấn đề của thế giới hiện nay. Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành sắc lệnh hành pháp về tự do tôn giáo quốc tế. Chứng tỏ Hoa Kỳ quan tâm về quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có nhận định rõ ràng về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cho đó là nguồn gốc khổ đau của xã hội và là công cụ bảo vệ tập đoàn thống trị. Hoa Kỳ vừa công bố lập trường cứng rắn về Biển Đông, bác bỏ mọi yêu sách vô lý về đường lưỡi bò của Trung Cộng, chủ trương tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ tự do hàng hải, an ninh và thịnh vượng, ủng hộ các nước bị Trung Cộng lấn chiếm và hiếp đáp ở trong vùng và ủng hộ Đài Loan. Hoa Kỳ đã có những biện pháp thích đáng đối với những vi phạm nhân quyền và hành vi thương mại bất chính của Trung Cộng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách mạnh mẽ và sự cương quyết của chính phủ Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng và kiến tạo một trật tự thế giới mới trong an hòa và phồn thịnh. 4. Ủng hộ mọi nỗ lực vận động quốc tế thực thi những điều khoản quan trọng của Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973 và Điều ước quốc tế ngày 2 tháng 3 năm 1973. Những giá trị pháp lý căn bản của Hiệp định Paris về quyền tự do dân chủ, quyền dân tộc tự quyết và sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam cần được tôn trọng và phục hồi. 5. Kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước đoàn kết cứu nước cứu dân, giải thể chế độ độc tài toàn trị, thiết lập một thể chế tự do dân chủ, đất nước được thái bình thịnh vượng, cùng nhau bảo vệ nền độc lập của Việt Nam. 6. Thỉnh cầu quốc tế hỗ trợ dân tộc Việt Nam đạt được những mục tiêu kể trên. Dân tộc Việt Nam đã và đang chịu nhiều đau khổ về sự bất công của nạn cộng sản độc tài, tham nhũng và sự đe dọa của ngoại xâm. Chúng tôi rất mong quốc tế hỗ trợ để cuộc đấu tranh của dân tộc chúng tôi sớm thành công. Làm tại Việt Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2020, thay mặt Hội đồng Liên Xô Việt Nam, Đồng Chủ tịch Hòa Thượng Thích Không Tánh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Chánh trị sự Hứa Phi, Đạo huynh Lê Văn Sóc, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tổng thư ký Đạo huynh Lê Quang Hiển, đại diện Văn phòng Liên lạc Hải ngoại, bác sĩ Đỗ Văn Hội, điện thoại liên lạc 407-927-0014, điện thư vpllhn.hdltvn@ gmail.com.
Thank you.